kêu cầu người thương trông đến. Chúa ơi lắng nghe lời con tìm nhắn Chúa thiết tha nài ba. Vì đời con lầm phen đã không chọn lời cam kết xưa. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Trông mong nơi Chúa đã quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tin giữa máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này. Người thương con đi, người ơi thấu trao. Đã bao lần hồn con cay đắng, cố vươn lên thoát cảnh buồn nhớ, mây mù che lối, ấy giây tình oan. Nhưng rồi đời đâu dễ chi, thêm một lần lòng con vẫn buồn. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa đã quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tin giữa máu tấm thân gầy héo tin con hững hờ. Chúa khúc ân tình này người thương con đi. Gió kiếp chim xanh cánh tung trời mây nơi miền xa tấp sông sâu ngoài khơi. Vì đời muốn cỏ cây không bao giờ là mái oán than. Chúa ơi chớ ghi trong lòng phút giây lỗi lầm con phụ lòng người thương. Nhưng con tin nơi Chúa thương con nhiều tình không biên giới. Con trông mong nơi Chúa đã quên tháng ngày tuổi xuân trót dài. Đây con tim giữa máu tấm thân gầy héo tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này người thương con đi. Chúa thương con đi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những người phá luật Sa-bát lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người đã thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con cũng như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa. Ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con có sự sống nơi mình như vậy. Lại ban cho người con được quyền xét xử vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến. Giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý đấng đã sai tôi." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, câu kết của bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 49 câu 15, anh chị em nghe như thế này. Nghe để cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh biết là chừng nào. Mà Chúa nói với Faustina là: "Lòng thương xót của ta lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại." Cho dù tội lỗi của con có lớn thế nào cũng không thể sánh được với lòng thương xót của ta. Anh chị em lắng nghe Isaiah chương 49 câu 15. Câu 14 và câu 15. Sion từng nói: "Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi." Trong những lúc đau khổ, ta thường nghe câu này, có phải không? Trời ơi, Chúa quên con rồi. Trời ơi, Chúa bỏ con rồi. Con đau khổ quá, chồng con nó bỏ con, rồi con cái nó cũng bất hiếu với con khổ quá. Trời ơi, Chúa bỏ con rồi. Cha ơi, vợ con nó bỏ con rồi. Con cầu nguyện mãi mà Chúa chẳng nghe. giờ con phải nuôi đứa con trai của con, hai bố con nuôi nhau, vợ nó bỏ, chắc Chúa cũng bỏ con luôn rồi, có phải không? Trong lúc mình đau khổ, trong lúc mình thất vọng, trong lúc mình đi đến chỗ tuyệt vọng, vì không còn bám víu vào được cái gì, mà có lúc mình cầu nguyện như là bài hát gì đó, Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tình tôi. Người ta đã phải kêu lên như thế. Và chính Đức Giêsu trên cây thập giá, anh chị em còn nhớ không? Đúng không? Nhớ không ạ? Đức Giêsu trên cây thập giá, trước khi chút hơi thở cuối cùng, Ngài cũng thốt lên rằng là lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con. Chúa ơi, Chúa ơi, nhân sao Chúa bỏ tôi? Vì đâu con khấn xin, Người không khưng nhận lời. Cũng như lúc mà đi con đường lòng Chúa thương xót, lúc mà trên thì búa, dưới thì đe, bốn bề thọ địch, lúc mà mình làm những điều tốt lành mà vẫn bị hiểu lầm, những thiện ý, thiện chí của mình đều bị bóp méo hết, lúc mà mình thấy chung quanh mình không còn ai, dường như mọi người cũng bỏ rơi, tôi nhìn lên Chúa và cũng nói, Đức Chúa đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi. Thì bỗng nghe một lời đáp từ trong sách mà chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc 1, sách ngôn sứ Isaiah, chương 49, câu 15. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình? Hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Này, bà trả lời đi. Có phụ nữ nào, bà đấy, bà mẹ đó, bà đang ngồi đây này, bà có quên được đứa con của bà hay không? Và chẳng lẽ bà không thương đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau hay sao? Thưa anh chị em, nói tới đây thì người ta sẽ vặn tôi là thưa cha, bây giờ người ta không có mang nặng đẻ đau đâu. Biết tại sao? Biết tại sao người ta không mang nặng đẻ đau? Có con nhưng mà không mang nặng đẻ đau. Vì người ta thuê người khác mang thai dùm và đẻ dùm người ta. Vì người ta sợ mang nặng đẻ đau. Cho nên mới xảy ra có những chuyện hy hữu mà nó là thực tế. Là cái người phụ nữ được thuê mang thai dùm, mang thai xong, mang nặng, rồi lúc đẻ đau có, nhưng mà đẻ xong rồi không chịu giao lại đứa con cho người ta nữa. Và vì bà ấy đã thấy rằng đây là đứa con ruột thịt của mình mang nặng, mình đẻ đau mà. Mình đã 9 tháng 10 ngày cứu mang nó mà. Nó sống bằng sức sống của mình mà. Nó sống bằng hơi thở của mình, nó thở bằng hơi thở của mình. Nó sống bằng sức sống của mình, bằng lương thực của mình, bằng máu thịt của mình mà. Làm sao mà bảo là con của bà được, bà có mang nặng, có đẻ đau không? Cuối cùng người ta ra tòa. Đi nhau ra tòa. Dĩ nhiên tòa thì phải xử theo luật thôi. Là đã ký giao kèo rồi, là tôi trả cho bà là 100.000 đô chẳng hạn, hay 50.000 đô, bà mang thai dùm và khi sinh ra thì bà phải giao đứa con lại cho tôi, hai bên ký rồi. Về lý thì như thế, nhưng mà về tình thì cái người mẹ mà mang nặng đẻ đau muốn giữ lại đứa con. Về tình thì mình thấy cái người mẹ thật ấy, thì chẳng có tình gì cả, vì lý do là sợ đau, ngại khó, sợ khổ. Mà Chúa đã nói rằng là phải người phụ nữ đó, người khi mà Adam Eva phạm tội đó, người phụ nữ phải sinh con mang nặng đẻ đau. Cho dù như vậy đi chăng nữa, cho dù là có những người mẹ không thương đứa con mình mang nặng đẻ đau, cho dù có những người mẹ quên đứa con của mình, cho nên mới có những trường hợp mà đem con bỏ ở cổng chùa hay là ở cửa nhà thờ đó, có khi để trong xin lỗi ở vệ đường hay là ở thùng rác, rồi kiến nó bu lên. Đã có lần chúng tôi lượm được những đứa bé như thế, may mà cứu được nó. Chí Nấp Bu bỏ rơi đứa con của mình vì nhiều lý do. Có khi là vì lỡ làng rồi sợ rồi bỏ. Có khi thì vì tức ông chồng quá mà bỏ. Có khi là vì không có đủ khả năng nuôi nó thì bỏ. Cho dù như thế đi chăng nữa, nhưng mà Chúa nói, cho dù nó có quên đi nữa, cho dù người mẹ ấy có quên đứa con đi chăng nữa, cho dù người cha, người mẹ mà quên đứa con thơ của mình đi nữa, thì ta cũng không quên ngươi bao giờ. Chúa không quên mỗi một người chúng ta bao giờ. Không bao giờ Chúa quên ta, chỉ sợ rằng ta quên Chúa mà thôi. Những lúc mình đau khổ, những lúc mình bệnh tật, những lúc mình nghèo túng, mình chạy đến với Chúa mình kêu cầu. Nhưng lúc ta khỏe, lúc ta có tiền, lúc ta có quyền, lúc ta có danh vọng thì ta quên Chúa rất nhanh. Quên Chúa rất nhanh. Có khi mỗi ngày, cuộc sống hàng ngày chúng ta, hơi thở của mình đây là Chúa ban cho. Sức khỏe đây, sự sống của mình đây là Chúa ban cho. Mà ta cứ tưởng là nó là tự nhiên thôi, là đương nhiên thôi, đâu có nhớ đến Chúa đâu. Có mấy người sáng ra, thức dậy, mở mắt ra, con cảm tạ Chúa ban cho con một đêm được bình an, có không? Con dâng lên Chúa ngày mới này, xin Chúa chúc lành cho ngày mới này, có không? Và khi đêm về, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gìn giữ con ngày sống được bình an. Giờ đây con đi ngủ, mà trong lúc con ngủ thì con không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Không biết mai con có còn thức dậy để ca tụng Chúa hay không. Xin Chúa sai các thiên thần gìn giữ con đêm nay được ngủ bình an trong Chúa. Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu chữa cho. Khi chúng con đang ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn để cùng thức tỉnh với Đức Kitô. Cầu nguyện, nhớ đến Chúa. Hay là những lúc mình trúng số, những lúc mình thành công, những lúc mình thành đạt, những lúc mình trúng mãnh, những lúc mình được vợ đẹp con khôn rồi nhà cao cửa rộng, mình có nhớ đến Chúa hay không? Nhớ không? Hay là chỉ những lúc xa cơ thất thế, những lúc thất bại rồi mới chạy đến? Vì tôi thấy hàng ngày người ta đến tìm tôi, xin cầu nguyện. Có thấy đại gia nào đến đâu, có thấy người đi xe hơi, quần là áo lượt nào đến đâu, có thấy những người mà có chức tước địa vị nào trong xã hội đến đâu. Trai có khách, bảo vệ đến. Mà sao biết khách cha Long có hỏi chưa? Con không cần hỏi, con nhìn con biết khách của cha rồi. Thấy bà nhà quê, thấy ông lão lệnh khệnh, thấy người đi cải nhác, thấy kẻ trông gậy, thấy người đeo năng bị, thấy tay sách nách mang, thấy nó nhìn nó quê mùa, nó nghèo túng, biết ngay là khách của cha rồi. Ủa sao những người giàu có, những người có chức, có quyền, có địa vị, họ không tìm đến để ít là dâng lời tạ ơn Chúa chứ, phải không? Không, họ cũng có dâng lời tạ ơn Chúa mà họ làm cái bảng to lắm. Họ lên họ gắn đó, tạ ơn thì bé mà cái tên của họ thì to. Ông bà Nguyễn Văn X, rồi gia đình Nguyễn Văn Y, rồi gia đình Việt Kiều Mỹ, vân vân và vân vân. Bảng tạ ơn to lắm. Họ gắn đó người ta mới thấy chứ, còn đến với cha mà tạ ơn thì thấy cái gì đâu. Thưa anh chị em, đấy. Vì vậy mà những lúc mình bị thất tình, mình bị thất nghiệp, mình bị thất bại, ba cái thất đó là mình thất điên bát đảo. Thất bại, thất tình, thất nghiệp là mình thất điên bát đảo. Người ta lại bỏ con rồi Chúa ơi, con quỳ lạy Chúa trên trời. Cho dù người ta có bỏ, cho dù người ta có quên, cho dù người ta có phụ bạc thì ta vẫn không bao giờ quên ngươi đâu. Vì Chúa nói với Faustina rằng là tên của con đã được khắc vào trong thương tích của trái tim ta rồi. Tôi viết tên anh trên lá, trên hoa. Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Tôi viết tên anh trên lá, trên hoa. Tôi viết tên anh đời đời còn nương, còn nhớ. Người ta hát cái bài tôi viết tên anh trên lá, trên hoa, trên đá và viết trong trái tim tôi. Thì Chúa Giêsu viết tên mỗi người trong thương tích của trái tim Chúa. Làm sao Chúa quên được? Mỗi một người là một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa mà Ngài đã dựng nên, làm sao Ngài quên được? Nào, những anh chị em nào đang đau khổ đâu? Những anh chị em nào đang thất vọng đâu? Đang thất bại đâu? Đang thất tình đâu? Đang thất nghiệp đâu? Đang thất điên bát đảo đâu? Hãy đến với ta, Chúa nói, hãy đến với ta. Những hỡi ai vất vả gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Còn thế gian, mình vất vả gánh nặng nó chất thêm gánh nặng nữa cho mày quỵ luôn. Mày thất điên bắt đảo nó đạp cái cho mày té luôn. Tôi đã từng kinh nghiệm chuyện đó và chắc anh chị em cũng đều có cảm nhận chuyện đó trong cuộc đời của mình. Lúc mình thất bại, thất tình, thất nghiệp là lúc người ta làm cho mình thất điên bát đảo. Có mấy người mà chạy đến với ta lúc ta thất bại, ta thất nghiệp, thất tình đâu. Cho dù Chúa vẫn nói với ta như thế. Nhưng mà những lúc đó, thưa anh chị em, lúc đó tâm trí mình hoảng loạn phải không? Mình lo lắng, mình hoảng sợ, mình buồn chán, mình không nhớ nổi là có một đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót đang giơ tay ra chúc lành cho mình và đang giơ một cánh tay chỉ vào trái tim là hãy đến với ta, hãy đến với ta đi. Vì thế mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng là cho đến nay cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc. Chúa đâu có ngủ. Cha tôi vẫn làm việc và tôi cũng làm việc. Chúa không ngủ, Chúa vẫn thức, vẫn đợi, vẫn chờ, không quên. Ngủ thì mới quên chứ, thức sao quên. Và Chúa cũng mời gọi ta là hãy thức tỉnh, hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa đã chiêu người, ánh quang vinh trên đầu ngươi. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi. Thức tỉnh. Thức tỉnh để nhớ rằng là ta vẫn tỉnh thức, vẫn nhớ đến con. Ta vẫn làm việc và cha ta vẫn làm việc thì ta cũng làm việc. Và mỗi người chúng ta cũng vẫn phải làm việc. Thánh Giuse, một trong những điểm mà trong tông thư người cha nhân hậu, Đức Giáo Hoàng Francisco viết trong năm Thánh Giuse, một trong những điểm là Thánh Giuse con người làm việc, ân gì đó cần mẫn, chuyên cần như là con ông thợ hút mật, cứ chuyên cần làm việc như vậy suốt bao nhiêu năm trời, âm thầm lặng lẽ phục vụ con Thiên Chúa làm người. Và bên cạnh mẹ của Thiên Chúa vẫn chuyên cần, chuyên chăm làm việc. Có những người ngày hôm nay, điều mà Chúa nói với thánh nữ Faustina là một tu sĩ mà làm biếng thì không xứng đáng là một tu sĩ. Một người dâng mình cho Chúa, dấn thân đi phục vụ mà làm biếng, ngại khó, sợ khổ, e nắng, ngán mù sương, lúc nào cũng ngại khó, lúc nào cũng sợ khổ, lúc nào cũng tìm cái việc an nhàn. Thấy nắng thì sợ, thấy mưa thì ngán, thấy sương thì lo, lúc nào cũng thủ cho bản thân mình. Sợ đau, sợ ốm, sợ bệnh, sợ khó, sợ khổ. Làm sao mà gọi là dâng mình cho Chúa được? Làm sao mà gọi là người mục tử chết vì đoàn chiên được? hay là lại làm ngược lại, đàn chiên phải chăm cho người mục tử, phục vụ cho người mục tử, thay vì mục tử hay vì người đầu là người cúi xuống mà hầu hạ anh em mình như Chúa Giêsu. Cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc, và mỗi một người chúng ta cũng đều phải làm việc. Làm việc theo thánh ý của Chúa Cha, giống như là Đức Giêsu nói. Giống như Đức Giêsu nói, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải ngạc nhiên. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật cho các ông biết, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Nghe lời Chúa và tin vào Chúa, nghe lời Đức Giêsu và tin vào Đức Giêsu, lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Những người kêu cầu lòng thương xót Chúa, Chúa đã nói, ta không để cho họ phải hư mất đâu. Đây Chúa cũng nói, những người mà tin vào Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu và tin vào Chúa Giêsu thì có sự sống đời đời và không bị xét xử. Chúa nói, những người tin vào lòng thương xót của ta, đi loan truyền lòng thương xót của ta thì ta sẽ đến đón người ấy vào giờ phút cuối cùng, không phải với tư cách một quan tòa đến để xét xử, nhưng như một người cha nhân hậu đón đứa con mình trở về với lòng thương xót. Đấy, thưa anh chị em. Thích không? Sướng không? Làm không? Thì cha thích ạ, thì cha sướng không? Làm không? Làm gì cha? Thì làm công việc mà Chúa sai mình. Công việc của Chúa sai chúng ta là các con hãy ra đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của con, bằng tất cả những phương tiện mà con có, còn thiếu sót thế nào, ta sẽ bù đắp cho. Chúa mời gọi mình được cái vinh dự tham dự vào công cuộc lòng thương xót Chúa. Không cảm thấy là vinh dự à? Không thể cảm thấy đó là công việc mà biết bao nhiêu người khao khát mong chờ à? Trời ơi, sao mày xin được cái việc đó ngon quá vậy? Ồ, quen biết lắm đó nhà, không quen biết là không có được đâu. Công việc đó là ngon quá. Thế gian mà còn thấy những công việc ngon, còn thèm khát. Còn công việc mà Chúa trao cho mình làm, công việc Chúa nói rằng là những người làm công việc đó, Chúa bảo vệ như vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc người ấy như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giờ ra đi mà Chúa nói rằng là giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng người con và ra khỏi đó. Để ai làm điều lành thì sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Giờ cuối cùng, giờ mà Chúa nói là giờ của sự công thẳng. Ngày cánh chung, ngày Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Ngày tận thế, ngày mà những người chết đều trỗi dậy. Để một là được hưởng hạnh phúc đời đời. Ai làm điều lành thì sống lại để được sống đời đời. Ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Thực sự Chúa không kết án, nhưng mà chính vì mình làm cái điều dữ, không nghe lời Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, ở cõi đời này thì cõi đời sau khi mình sống lại sẽ bị trầm luân đời đời. Và Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, ta không muốn ai bị trầm luân cả, ta không muốn ai bị hư mất đời đời, chỉ trừ khi người ấy cố tình muốn trầm luân thì người mới bị trầm luân mà thôi. Vậy thì bây giờ đi, giờ phút này đây, thưa anh chị em, bước sang ngày thứ 29 rồi, còn 11 ngày nữa là chúng ta kết thúc những ngày tĩnh tâm, bước đi trong lòng thương xót. Vẫn cứ phải bước đi, vẫn cứ phải làm việc, bước đi là đang làm việc, không được dừng lại. Dừng lại là tự mãn, dừng lại là thỏa mãn, dừng lại là cảm thấy mình đủ rồi, không tiếp tục nữa. Chưa đến đích đâu, còn đi tiếp, đến lúc nào mà Chúa đứng nói, rồi con, đến đây là hết. Không cần bước đi lòng trong lòng thương xót nữa, vì mình đã vào trong nước thương xót rồi. Bước đi trong thương xót để vào trong nước thương xót, nơi ấy đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót giang tay đón chúng ta. Cả đời con đã vất vả, cả đời con đã làm việc, cả đời con đã đi loan truyền lòng thương xót của ta, cả đời con đã đi nói cho mọi người về lòng thương xót của ta, thì giờ phút này con hãy vào ngự ở bên trong lòng thương xót của ta. Sướng không thưa anh chị em? Hạnh phúc không thưa anh chị em? Mình làm công việc mà mình biết rằng kết quả nó sẽ như thế nào, chứ không phải là một công việc mơ hồ, chứ không phải là công việc mông lung, chứ không phải là một công việc mà không có mục tiêu, không có mục đích. Không, tất cả chúng tôi tông đồ của lòng thương xót Chúa, đi con đường lòng thương xót Chúa, chúng tôi biết mình đi đâu, chúng tôi biết mình làm gì, và đấng hướng dẫn chúng tôi là chính Đức Giêsu. Ngài soi lối, Ngài dẫn đường, và Ngài cũng là đấng hiệp hành với chúng tôi, cùng đi với chúng tôi, và Ngài cũng là đấng mà đón chúng tôi ở cuối chặng đường để nói với chúng tôi rằng, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng sự vui mừng. Và nếu chúng tôi không làm, nếu chúng tôi không đi con đường đó, thì Chúa nói, hỡi kẻ bị trúc giữ, hỡi những kẻ không nghe, không làm theo lời của ta, loại sang một bên để trầm luân đời đời. Làm hay không làm? Làm không? Làm. Thánh Giuse đã là một con người suốt đời làm, phục vụ con Thiên Chúa làm người. Thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, dù mình già, tuổi tác bao nhiêu đi nữa, dù mình trình độ cỡ nào đi chăng nữa, dù mình bậc sống nào đi chăng nữa, ai cũng phải làm. Làm công việc Chúa trao phó cho mình, làm theo thánh ý của Chúa. Ai nghe và làm theo lời của ta thì có sự sống đời đời, khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.